nói một câu á, là dù hư không, hư không tức là như là không thấy space, đến khi nào mà hư không mà tan hết á, thì cái nguyện của tôi cũng không có tan, tức là không bao giờ tan hết. Cho nên á, một khi mà phát cái đại nguyện là như vậy đó, thì Bồ Tát á, dù phải trải qua 100.000 kiếp để cứu độ một chúng sinh thôi á, Bồ Tát cũng không sợ, tại vì có cái lời nguyện không bao giờ quên hết, không có sợ gì lạc. Còn mình chưa có nguyện á, đời sau á, chưa thành gì hết, đã sợ trước rồi đó. Cho nên mình có cái lời nguyện rồi thì mình không có sợ, bất chấp, chấp hết. Trở lại cõi này á, 50-60 triệu ngàn lần cũng không sợ, tại vì luôn luôn đi trong con đường của chính pháp đó. Nên là không có sợ. Nên cái vấn đề phát nguyện rất là quan trọng. Còn không phát nguyện á, à, dù có tu cách mấy, tu rất nhiều, mà đùng một cái thì có thể quên. Còn phát nguyện rồi đó thì không có sợ nữa. Mà hai nữa là cái nguyện lực đó, mình đi vào cái nguyện hải, tức là một khi mình phát cái nguyện á, giống như mình ghi tên đó, gia nhập club của Bồ Tát á. Tức là mình có một cái, mình phát cái nguyện đó, bao nhiêu người cũng phát một cái nguyện đó, thì nó trở thành một cái, tiếng Tây nó gọi là Inkhego, không biết tiếng Anh là cái gì, nó thành một cái vùng á, một cái vùng toàn những cái lời đại nguyện như vậy đó, thành một cái nguyện hải. Thì luôn luôn á, mình đi trong cái lời nguyện đó, và những mình được sự gia trì của các chư đại Bồ Tát cùng cái người nguyện đó, những người cùng nguyện chúng sinh như vậy, thì ngày nào đó nó mình mệt mỏi thì có một Bồ Tát khác tự nhiên xuất hiện, nắm tay mình kéo mình đi để mình đi tiếp. Mình sẽ được cái sự trợ lực của những cái member Bồ Tát khác dẫn mình đi tiếp. Còn nếu không á, thì mình cứ nhảy tới nhảy lui thôi, đơn thương độc mã đi mình. Cho nên ở đây nói là phát tâm Bồ Đề rồi, đi nửa đường quên thì làm một đổi, làm ma hương, huống chi là chưa phát. Ở đây nó có một cái bên cạnh nữa, là trong Đại Trí Độ Luận nói có bà Liên Hoa Sắc á, Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, tức là hồi xưa là kỳ nữ, tức là gái giang hồ đó, thì bà đó mà đi ra nửa đường tính chọc ghẹo ngày một cái lên á, về sau rồi ngày một cái lên dùng thần thông bay lên rồi thuyết phục, hay là nhiếp phục bà đi tu rất là đẹp. Sau bà cũng đắc đạo, đắc A La Hán và cũng có thần thông đệ nhất trong các ni chúng đó. Thì bà đi thuyết pháp, đi bà này vậy kỳ lắm, bà đẹp chuyên môn là đi vào cung thuyết pháp với các cung phi ni nữ không à. Sau bà mới bảo là khuyên các vị đó gọi là giống như là xuất gia, thì các cung phi ni nữ bảo không được, chúng tôi còn tham quá, tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham đùa, tham đủ thứ hết. Gọi là ni sư bảo tôi xuất gia thì chết, lỡ xuất gia xong phạm giới đọa địa ngục chết. thì Kheo Ni Liên Hoa Sắc bảo không sao, cứ xuất gia đi, mà lỡ phạm giới thì xuống địa ngục không sao nữa, tại ra khỏi địa ngục thì tu tiếp. Thế đó. Tại vì sao? Tại vì khi xuống địa ngục rồi, ra khỏi địa ngục á, thì những cái công phu mình tu trước nó không có mất, thì nó lại kéo nó. Cái gì á, nó chín mùi, những cái kia nó chưa chín mùi thì nó chín mùi lại, nó lại tiếp tục nó dẫn mình đi tu tiếp. Còn những người mà không bao giờ làm cái đó thì xuống địa ngục ra xong á, ra khỏi địa ngục rồi thì lại nhảy xuống nữa, không có đâu đâu tu đâu. Cho nên mình không có sợ. Nên nếu một khi Bồ Tát phát đại nguyện, phát Bồ Đề tâm rồi, dù có xuống địa ngục nữa, lên cũng nhớ lại tu nữa. Có người không phát á, xuống xong nó lên nó đâu biết làm gì nữa, tạo nghiệp lại đi xuống nữa. Cho nên một khi phát rồi đó, thì dù lên xuống càng ngày á, chắc chắn đến một ngày nào đó mình phải thành Phật thôi. Còn không phát á là cứ vậy thôi. Còn phát á thì dù có xuống địa ngục nữa, ra khỏi lại tiếp tục lên nữa. Đó là cái vấn đề mà mình thấy. Cho nên muốn học Như Lai Thừa, tức là không phải là tiểu thừa hay là đại thừa, mà Như Lai Thừa tức là bước thành Phật á, con đường của Đức Phật Như Lai, thì phải phát Bồ Đề nguyện, tức là nguyện thành Phật, khởi cái tâm nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh, chứ không phải là để giải thoát riêng mình. Rồi giờ mình kế tiếp chánh văn: nhưng tâm nguyện vốn có nhiều sắc thái khác nhau, nếu không trình bày thì làm sao biết mà xu hướng. Nay xin vị đại chúng mà nói vắn tắt, sắc thái tâm nguyện có 8, đó là 8 cái, 8 cái facet, 8 cái tính chất mà cái hình sắc thái của cái bồ đề tâm á. Thì sắc thái tâm nguyện có 8, 8 nó là gì? Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên, 8 cái. Tức là khi mà phát bồ đề tâm á, tức là phát tâm tu á, để thành Phật á, thì nó cũng khác nhau, nó có 8 cái mà nói cách khác là tức là khi phát tâm tu đó, mình nhìn thấy giống nhau, bề ngoài có vẻ giống nhau nhưng bề trong nó khác, khác bề trong. Bề trong nó có 8 cái. Cái 8 cái này thì bây giờ ngài mới giải nghĩa 8 cái. Tà, chánh, chân, huệ, đại, tiểu, thiên, viên là thế nào? 8 cái này á thì tính ra là có 4 cặp. 8 là 4 cặp. Đời có kẻ tu hành mà chỉ tu hành một chiều, không cứu xét tự tâm, chỉ lo việc ở ngoài, hoặc vụ lợi, hoặc háo danh, hoặc ham cái thú hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau. Phát tâm như vậy gọi là tà. Mặc dù có phát tâm tu nhưng mà phát như vậy là tà, tà tâm. Tức là ở đời có kẻ tu hành mà chỉ tu một chiều. Một chiều là gì? Tức là không có cứu xét tự tâm. Thế một chiều tức là hướng ra ngoài, coi người này hôm nay là tức cười lắm, Phật tử tới chùa như vậy đó, tới chùa không phải tu mà tới chùa coi thầy có tu không. Nhìn ra ngoài, nhìn ra chiều chiều ngoài á, hôm nay như thầy sáng này chưa tụng kinh không. Đấy, coi hôm nay chiều nay như thầy chưa thấy thầy ngồi thiền à. Có vậy không? Nói vậy đúng không? Không cứu xét tự tâm, mình chuyện mình không thấy gì hết á, cứ ngó ra ngoài, đó, ngó ra ngoài, đó, chỉ lo những việc ở ngoài thôi, ngoài vụ, phó hội trưởng ngoại vụ, ngó bên ngoài thôi. Có ai quét chùa chưa? Hoặc là tu mà vụ lợi, tức là vì cái lợi cá nhân. Hoặc là tu mà sao cho cái chùa mình có thể là to, nó các tượng Phật của mình có thể là đẹp, chùa bên cạnh nó lục sục, nó sục đáng chịu, ví dụ như vậy. Hoặc là háo danh, đó là chùa tu á mà đi tìm cái danh danh gì, danh hội trưởng ha. Này à, ai có tập thì nhúc nhích, còn ai không có tập thì tự bơ. Thì ông hội trưởng thì phó hội trưởng, tổng thư ký, phó tổng thư ký, thủ quỹ, cái đó là bên ngoài, còn trong thì tổ sư, sư tổ. Hay là đại sư gì đó. Hoặc là ham cái thú hiện tại, tức là đi tu thấy người ta vô tu thấy vui quá mình cũng vô tu cho nó vui, thấy khi nào tu hồi thì hết vui rồi thôi đi về. Hoặc cầu cái vui mai sau, tức là tu để mà cái này là mai sau. Ở đây là tại vì cái này đa số những cái Phật tử bên những cái nước Nam Tông đó, họ chỉ có cúng dường, họ cái tu chỉ hạnh cúng dường thôi, họ rất là thành kính đối với chư tăng, mà cái mục đích của họ là chỉ có cúng dường để mà đời sau được hưởng quả báo, họ chỉ cần có bấy nhiêu thôi. À, chứ họ không, đừng có nói chuyện giải thoát với họ, nó không thành vấn đề. Cái là xa lắc xu phơ. Cần tôi có biết là tôi cúng dường cho thầy nhiều như vậy, tôi biết là kiếp sau là tôi nên làm tổng thống Thái được rồi. Thì phát tâm như vậy đó, mặc dù tu hành phát tâm như vậy gọi là tà. Mỗi lần như vậy quý vị, nếu quý vị chưa phát tâm mà nó không sợ, là phát tâm là mới sợ, kiểu lại có phải tà không, quý vị chưa phát tâm mà phải không. Thì sau khi nghe cái bộ này rồi đó, thì ngày chủ nhật đó, nếu quý vị nào có xuất thần suy nghĩ ngày chủ nhật mà muốn phát bồ đề tâm thì sẽ có buổi lễ phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là nguy hiểm lắm á, chỉ có một cách là chắc chắn thành Phật thôi. 10, 20, 30 A Tăng thì kiếp bảo đảm chắc chắn thành Phật. Cho nên là cái đó là một cái gọi là the only wish. Quý vị tính lại, suy nghĩ lại coi có muốn không á nha ông thì. Rồi kế tiếp, danh lợi không có ham, vui thú không màng, chỉ vì thoát sinh tử, vì chứng Bồ đề, phát tâm như vậy gọi là chánh. Phát tâm như vậy gọi là chánh phát tâm. Tức là mình cầu tu hành, lý do đầu tiên là vì thoát ly sinh tử, và cái tiếp gọi là cầu chứng Bồ đề. Nói một cái khác á, là thường thường mình hay nghe nói á, là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Tức là trên á, là mình cầu cái Phật quả, cầu thành Phật để làm gì? Để mà cứu độ chúng sinh. Đó là cái ý nghĩa phát Bồ đề tâm chân chính. Đó là như vậy. Đó. Mình đi tu là không phải là những cái lý do hồi nãy, không phải là muốn làm cái gì hết, mà lý do là mình muốn giải thoát sinh tử. Không phải giải thoát sinh tử cho mình, giải thoát sinh tử để mà chứng quả Bồ đề đó, để mà trở lại cứu độ chúng sinh. Cho nên những người phát Bồ đề tâm á, không có ngừng A-la-hán được. A-la-hán là not enough. Cho nên một khi phát Bồ đề tâm á, đứng A-la-hán nó không chịu. Không chịu. Một khi phát Bồ đề tâm rồi á, là chỉ có cách cuối cùng là phải tới Phật mới ngừng thôi. Tại vì Phật á, mới có đủ đại hùng, đại lực, đủ thứ đại ở trong đó để cứu độ vô lượng chúng sinh. Còn mà A-la-hán á, mình không có phải chê A-la-hán. Các vị A-la-hán nó từ bi hơn mình nữa. Các ngài không còn ngã nữa. Nhưng mà các ngài có từ bi chứ phải không? Các ngài đâu không có nhìn thấy người chết, các ngài tỉnh bơ đâu. Các ngài có từ bi, nhưng mà cái đó nó gọi là từ bi chứ không có là đại bi. Không có đại từ, đại bi. Tức là ma, gọi là Maha Karuna. Tức là có Metta Karuna mà không có Maha Metta hay là Maha Karuna. Đó là chính vì nó khác nhau ở cái chỗ Phật với chuyện Pháp Bồ Đề Tâm và A-la-hán và cái sự. Cho nên nếu mà mình không phải là mình tu cái đại thừa mà mình chê các vị kia, không phải vấn đề đại thừa, mình tu đại thừa đó là mình phải cẩn thận lắm, càng khó hơn nữa, cho nên phải nguy hiểm. Mình phải phát Bồ Đề Tâm hơn. Và phát Bồ Đề Tâm quý vị sẽ thấy, phát Bồ Đề Tâm chính chuẩn chân chính là quý vị sẽ thấy đúng tám cái này, thì nó không có thể chê người khác được, là chính mình chê phát tâm. Như ngài mới đầu vô, ngài nói ngài đâu phải là Bồ Tát hay A La Hán gì, ngài là phàm ngu tăng, phàm ngu tức là xuất gia mà ngu tăng, phàm tăng ngu tăng, ngài ngu hơn mình đó. Và phát tâm như vậy, phát tâm á, cầu giải thoát vì chúng sinh. Cho nên ngày nào mình cần Phật rồi là ngày đó. Đức Phật nghĩa là Bồ Tát, quý vị biết các ngài bị cái nghiệp gì không? Cái nghiệp cứu độ chúng sinh. Thiệt á, các ngài bị cái nghiệp đó nặng lắm. Mình có nghiệp, nghiệp này chứ Phật A-la-hán, nghiệp nghiệp của các ngài á, mình tưởng các ngài có nghiệp, cũng có nghiệp nặng lắm. Nghiệp cứu độ chúng sinh mà cứu ngoài không bao giờ hết á. Nhưng mà vì phát Bồ Đề Tâm cho nên không có sợ. Vì phát Bồ Đề Tâm cho nên đại nguyện nào cũng dám phát hết. Địa tạng Bồ Tát là nói ở dưới địa ngục ngày nào còn là tôi ở dưới này ngoài. Địa ngục vị không thể mất thành Phật. Ngày nào địa ngục mà chưa sống là ngày đó không có thành Phật. Ngài không cần đó, vấn đề không thành vấn đề, tại vì ngài biết trước sau cũng thành, mình cũng thành Phật. Rồi, đó là tà chánh. Kế tiếp mình sang cái cặp thứ nhì là chân nguyện. Mà chân nguyện thì kế tiếp ngài nói ý niệm này nối tiếp ý niệm khác, ngước lên mong cầu Phật đạo, tư tưởng trước liên tục tư tưởng sau, nhìn xuống mà hóa độ chúng sinh, nghe Phật đạo lâu xa cũng không thoái chí khiếp sợ, xét chúng sinh khó độ mà không chán nản mệt mỏi, như trèo núi cao cả vạn trượng cũng quyết đến tận đỉnh, như lên tháp lớn đến 9 tầng cũng có cũng cố đi tới tột cùng nóc. Pháp tâm như vậy gọi là chân, chân là thứ thiệt đó. Nhỏ quý vị thấy nhờ phát tâm Bồ Đề như vậy, nó có hai cái. Tức là nhờ phát tâm, một khi mình phát tâm rồi á, thì Phật đạo lâu xa cách mấy đi nữa, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp thì mình cũng không có sợ. Rồi chúng sinh á, trùng trùng điệp điệp, hết độ lớp này đến lớp khác, không bao giờ hết, cũng không bao giờ chán nản mệt mỏi hết. Như trèo núi cao á, vạn trượng hay là đây là vạn thước hay là Ni Mã Lạc Sơn cũng nhất quyết đến tận đỉnh, kiếp này không tới, kiếp sau tới, kiếp sau tới, kiếp nữa tới, không bao giờ. Một khi mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi, chắc chắn một ngày nào đó mình phải thành. Tại mỗi một đời, mỗi đời sau mỗi đời là mình tiến gần, tiến gần. Dù có, không có lùi được, thì có rớt xuống thì trồi lên lại đi tiếp nữa, không bao giờ lùi. Và nếu mình không phát Bồ Đề Tâm thì mình trôi nổi, lùi tới, tại vì mình không có cái mục đích hướng tới của mình. Cho nên là phát Bồ Đề Tâm nó quan trọng ở chỗ đó. Thì Phật đạo lâu xa cách mấy cũng không có sợ, mà chúng sinh đông cách mấy nữa mình cũng không ngán. Đây Ottawa mà chúng sinh tăng cường cách mấy cũng không sợ, khi phát Bồ Đề Tâm rồi thì không ngán. Chưa phát Bồ Đề Tâm thì hãy còn ngán. Rồi kế tiếp, sang cái phần kế tiếp. Có tội không sám hối, có lỗi không trừ bỏ, trong bẩn ngoài sạch, trước siêng sau nhát, tâm tốt dẫu có cũng phần lớn bị danh lợi xen vào, thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhúm bẩn. Pháp tâm như vậy gọi là ngụy, tức là giả. Nên là cộng sản gọi nghĩ ngụy á, giả, đồ xạo. Tức là gì? Tức là mình phát tâm tu hành mà làm bộ, là bộ tu hành. Khi nào mà thầy buồn ngủ quá, Phật tử tới mà thầy làm bộ phải ngồi lại ngồi thiền. Tới Phật tử tới hỏi thầy hôm nay như thầy chưa sám hối hả? À không, được rồi, giờ ra sám hối liền. Cho nên là kẹt lắm, Phật tử tu dùng thầy mà cũng được. Thì tức là ở đây á, là cũng có chứ phải không, nhưng mà nó không có được thứ thiệt, cũng có vài ba phần thiện trong. Thì dù có tâm tốt nhưng phải không có, tại vì xấu là tà rồi, cái này là ngụy thôi, tức là cũng có thiệt nhưng mà lâu lâu nó bị những cái bẩn nó xen vô, nó cho nên ngụy, nó đổ giả đó. Tức là ngoài thấy vàng nhưng mà nó mạ thôi, ở trong là đồng. Còn chân đó là vàng thiệt, chặt ra môi cũng vàng, còn ngụy là vàng nhưng mà gạt gạt hồi nó trong là đồng. Ngụy là như vậy, tức là có tu chứ không phải không. Chúng sanh giới hết nguyện ta mới hết, Bồ Đề đạo thành thì nguyện ta mới thành. Phát tâm như vậy gọi là đạt. Đạt tức là lớn á. Thì ở đây lý do tại sao mình nói chữ đại thừa hay là tiểu thừa là như vậy, tại vì cái ăn thua cái chữ phát nguyện, cái motivation của mình, cái swear, cái wish. Chúng sanh á, mình độ chúng sanh khi nào hết á, mình không phải thành Phật, còn chưa hết thì không thành. Như là Bồ Tát Địa Tạng hay Quan Thế Âm, Văn Thù Phổ Hiền, thế nào hết mà vẫn biết bao giờ mới hết. Chính như vậy chúng mình gọi chữ đại là như vậy. Còn bây giờ mình tu thì thôi, thầy trò với nhau thôi, tôi có chừng 10 đệ tử cái độ xong 10 đứa này tôi nhập Niết Bàn rồi. Còn người nào khởi khác thôi làm ơn đi tìm chùa khác rồi, sang chùa bên kia rồi. Nó là như vậy. Thì cũng độ nhưng phải không? Độ đệ tử thì tôi có 10 người tôi độ xong rồi, thôi tôi đi chứ. Chính vậy quý vị thấy, thường thường thầy Đức Phật các vị A-la-hán về các vị A-la-hán thường thường như là Phá Lệ Phất hay là các vị nào đó tới nói là thưa bạch Đức Phật, không muốn nhập Niết Bàn, xin phép Đức Phật nói được rồi. Còn các người Đức Phật không, chưa được, ông phải ở lại làm việc tiếp một chút xíu nữa. Thí dụ như vậy. Tại vì các vị A-la-hán nó thấy gì? Thấy bổn phận mình xong rồi. Các ngài khi thành A-la-hán càng nói một câu: việc gì cần làm thì đã làm xong, phạm hạnh đã thành, đời này là chót, ta không còn tái sinh nữa. Xong rồi. Xong. Phủi tay. Goodbye forever. Thôi đi luôn. Bổn phận xong rồi. Còn các vị A-la-hán như là các vị A-la-hán mà dưới mình hướng dẫn cho vài các vị khác như là La Hầu La là đệ tử của Sát Lợi Phất, ví dụ như vậy, thì khi mà La Hầu La thành A-la-hán rồi thì Sát Lợi Phất thấy việc mình xong rồi, mình A-la-hán nó cũng thành A-la-hán rồi, hai người cùng nhậu Niết Bàn là xong. Thì thôi tới tin thì bảo nó ok thôi, nhưng mà Niết Bàn thì, nhưng Bồ Tát tới thì không được. Bồ Tát mà tại sao nhà Niết Bàn mà tại mệt quá, cái độ hoài nó căng cường quá, nó cãi rồi nó chơi mình xấu sau lưng đủ thứ hết, không nhập Niết Bàn nữa rồi mệt quá. Lúc đó Đức Phật nói ông quên rồi hả? Đời Đức Phật này ông đã phát Bồ Đề Tâm rồi ông quên hả? Cái tự nhiên lúc đó Bồ Tát nhớ lại, hồi thỏa Phật Nhiên Đăng Phật gì đó mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi, lỡ hứa tạo 10 cái chùa rồi mà bây giờ mới được có một cái chùa mệt quá mà lỡ hứa rồi, thế là phải ở lại. Cho nên vì phát Bồ Đề Tâm như vậy đó mới đi tới đi lui, ra vào sinh tử tự tại được, không có sợ nữa. Còn nếu không có nhìn mà thấy chúng sanh trùng trùng điệp điệp thấy mệt quá chừng độ bao giờ mới hết, mà độ nó nghe thì còn đỡ mà nó còn chửi nó mắng lại mình nữa. Thôi đi nhân nhập hết đàn xong. Chính vì vậy á mới gọi là đại, nói cái lý do đại là như vậy đó. Chứ không phải là mình cứ vì hiểu chữ đại là như vậy đó. Chứ không thấy người ta tiểu rồi, tiểu rồi đồ bỏ, không phải vậy đó. Đại là khi mình trên ta đồ bỏ thì nhìn lại mình trước, mình là cái gì nó nhiều khi mình chưa thấy tiểu nữa. Rồi để kế tiếp này tới cái tiểu đây, coi ba cõi như lao ngục, nhìn sinh tử như oan gia, chỉ mong tự độ, không dám độ người, phát tâm như vậy gọi là tiểu. À, tức là nhìn vào ba cõi này là cõi dục, nhục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhìn vào thấy như là lao ngục vậy đó. Nhìn vào thấy chúng sinh xong mà căng cường mà chơi xấu không à, chúng sinh là chơi ác nhau không, quý vị thấy không? Ở ngoài đó là để chèn ép nhau thì có, vào chùa cũng chơi nhau sát ván, thấy đâu cũng thấy chúng sinh ác độc không. Thôi cú này là tu, cú này là cú chót, không về đây nữa. Nhìn sinh tử oan gia thì đúng, oan gia nó tới nó có đòi nợ mình hoài đó thì đúng, thì sinh tử là khổ, cho nên là thôi không dám nữa, cho nên chỉ mong tự độ thôi, cái phần mình lo cho xong thì rồi còn đi nữa nhá, chứ ở đây làm gì, không dám độ người. Thôi đủ rồi, làm như bấy nhiêu là đủ rồi, tôi độ chừng 10 người là đủ rồi, 11 thì thôi, 11 thì là người 11 là mới đi ra sang bên kia đi tìm thầy nào đó, tìm nào đó, ví dụ như vậy đó. Thì phát tâm tu như vậy đó mới gọi là tiểu như vậy. Có những người đắc đạo, như quý vị biết là các đệ tử của Đức Phật, các vị A-la-hán đều là đắc đạo, các thiền sư đắc đạo, nhưng mà không có khởi cái tâm Bồ Đề đó, thì sau đó là mình đi thôi, cái phần mình xong rồi, mình không có phần ai nấy lo, xác thành mình xưa. Rồi đó là tiểu là như vậy. Nếu ngoài tâm thấy có chúng sinh này, cái này kế tiếp cặp chót, nếu ngoài tâm thấy có chúng sinh có Phật đạo rồi nguyện độ, nguyện thành công phu không có xả, thấy biết không có tan, phát tâm như vậy gọi là thiên. Thiên ở đây á, thiên ở đây có nghĩa là nghiêng một bên, nghiêng một bên. Có nhiều người tu á, tu rất là chân chính chứ không phải không, nhưng mà nghiêng một bên, tức là lúc nào vào chùa cũng đứng nghiêng nghiêng vậy nè, là rất là thiên. Thiên ở đây á, tức là thiên vị đó, tức là chưa có thấy rốt ráo, chưa có thấy cái cùng cực, tức là ngoài tâm thấy có chúng sinh, thấy đây là tất cả chúng sinh ngoài tâm mình, thấy có cái Phật đạo, nó một cách khác. Thiên đấy thứ hai còn chấp, tu mà còn chấp, nó là như vậy đó. Công phu không có xả, tức là mình tới tụng kinh mỗi ngày rồi em về tính sổ. Tháng này có bộ tụng được mấy bộ kinh nè, bao nhiêu lần sám hối, tính rằng sám hối được mấy bộ rồi đó, tính vô tính sổ. Lâu lâu vào chùa cái hỏi người kia, anh tụng được mấy bộ rồi, năm không, tôi được sáu. Tính sổ như vậy đó. Rồi ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mà hồi cái mình thấy bây giờ mình ngồi được 6 tiếng rồi, cái tới hỏi mấy người kia ngồi mấy tiếng, có 3 tiếng là thôi còn tu tiếp nữa đi, ví dụ như vậy đó. Công phu của mình không có xả, hãy còn dính mắc thì gọi là thiên. Còn thấy cái Phật đạo để thành đó, mau mau đi cho thành Phật chứ còn chờ lâu quá đâu có được đó. Thấy biết không có tan, tức là chấp đó. Mình nhìn thấy một cục nhìn cái gì mình nhìn vào nó một cục trong đầu á, nó không có đổ tan. Thì đóng vào trong á, gọi là nội kết, đóng thành cục một cục rồi, đóng đóng hội thành con xe, đúng từ luôn hết đó, đúng tức lúc đắp một cục ở đây nè, nói được thế hồi nói được cái chào ra khóc ung sùm hết, nó cũng nuốt được nhỏ chạy xuống ở đây nuốt nữa chạy xuống ở đây đau bỏ tử đau ruột đủ thứ hết, nó có tan nằm trong đó. Thì phát tâm như vậy gọi là thiên, tức là tu hành đó mà còn chấp đó. Cái này là tu khá đó, chứ còn đừng nói mà chưa có phát gì hết. Là những người mà có phát tâm rồi á, có phát nguyện rồi á, mình nói người ta mới, những người ta nói tôi nguyện không nói xấu người khác, khi nào lỡ nói xấu con người ta nói xin lỗi bác, xin lỗi chị nói không có nói xấu, hôm nay chị nói xấu hết chứ chưa, bậy quá rồi xong dám nói nữa. Tại vì có hứa mới làm vậy, còn nếu không hứa hả, tôi nói xấu rồi sao, ai làm gì được tôi. Kênh chỉ bo cái liền. Mà nếu mình có phát những cái lời nguyện hứa, mình có giữ giới đó, thì có người nào nhắc là mình sực tỉnh liền. Còn nếu không có giữ giới, không có phát nguyện đó, là bất chấp ngang tàng, không coi ai là gì hết. Là như vậy, mình có quy tam bảo, luôn luôn kính trọng tam bảo đó. Thì một kiếp nào đó mình đi ngang qua, tự nhiên mình thấy tượng Phật, tự nhiên mình muốn lạy. Hoặc là mình có quy tâm bảo, một kiếp nào đó mình đi thấy một vị tăng thì có thật, tự nhiên mình có cảm tình. Thế Phật cũng vậy, ngày đi ra cửa thành thấy có một vị khất sĩ, đâu phải tăng đâu, vị Bà La Môn ôm mình bác, cái hình ảnh nó đập ra đầu, tại vì có cái tâm thành kính. Cho nên khi vào đạo, nhưng mà thêm nữa, nó còn nhiều cái phải thêm vào nữa. Đây là ngày một ngày thật thiền, vậy nó tôi phải thêm vào ngày cái nữa, có tâm thành kính, tâm khiêm cung, không được nói xấu đủ thứ, thêm đầy ra nữa, nhưng mà thêm nhiều quá không tốt, vừa phải thôi. Đó. Thì có người tu nhưng mà hãy còn chấp, tu đúng nhưng mà còn chấp, tại vì chưa có hiểu rốt ráo. Bây giờ kế tiếp, nếu biết tự tánh là chúng sinh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện thành tựu, không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, đem cái tâm vô tướng thì phát cái nguyện vô tướng, làm cái hạnh vô tướng, chứng cái quả vô tướng, cái tướng vô tướng cũng không thấy có được. Phát tâm như vậy gọi là viên, viên đó là tròn, tròn đầy hết là viên. Nhưng khi phát tâm như vậy á, muốn được cái phát tâm như vậy là phải học cái pháp được như vậy, chứ đâu phải phát chơi chơi được. Càng về sau đó thì mặc dù mình thấy nhưng mà phải học. Cho nên những người mới tu đó, thường thường ngay cả những người xuất gia cũng vậy, mặc dù xuất gia mà phát tâm không có đúng. Nhiều người tu tại các tỉnh vô tu cho nó đỡ buồn mà, ngày nào cũng có. Cho nên trong suốt cuộc đời tu hành phải học hoài, mình càng học thì cái con đường tu của mình mới đúng. Chứ còn mà tu một hồi mà không chịu học nữa thì hồi mình đi tiếp, hồi mình đi lạc. Cho nên là tu phải học hoài, đến khi nào mà chứng là hán thì mới là vô học. Ai sắc xa tức là vô học, không học nữa, ra đi chơi thôi. Còn mà ngày nào chưa chứng là hán, ngày đó phải học hoài, tu đà hoàng, tư đà hàng, anh hàng học hoài đó. Nên phải học hoài. Thì chính khi học như vậy đó thì mình mới có thể hiểu được giáo lý, mình mới có thể phát được cái tâm mà viên, viên tức là tròn đầy được. Khi phát tâm vậy á, là ít nhất phải học được tánh không, phải học được nhiều thứ. Thế thì tất cả chúng sinh, quý vị ngồi đây á, tôi thấy quý vị ngồi ngoài tôi, ngồi ngoài thân tôi, nhưng mà kia vợ vẫn ngồi trong tâm tôi, ví dụ như vậy đó. Tất cả trong duy thức mà có, cho nên duy thức mà như vậy đó, tam giới duy tâm và vạn pháp duy thức, tức là tất cả cây cối đất nước vũ trụ này đều nằm trong tâm của mình, từ tâm của mình hiện ra hết. Giống như tối quý vị đi ngủ, nằm xuống nhắm mắt một cái, vừa mới nhắm mắt chưa kịp ngáy, đã thấy lái xe chạy vù vù đó, tới thăm người này chơi người kia, rồi chạy một hồi bị ma bóp cổ cọc rượt. Tất cả những đó ở đâu ra? Đâu ra? Khi tỉnh dậy tất cả là biến mất, tất cả đó từ tâm mình biến hiện ra, cũng vậy. Thì khi mà tới cái pháp tâm viên, là tại hiểu được tất cả là từ tâm mình phát hiện ra hết, không có cái vật gì bên ngoài mà có hết á. Cho nên muốn phát được cái tâm viên như vậy á, phải hiểu được tánh không đó. Cho nên không thấy có pháp nào ngoài tâm mà có đó. Còn người chúng sinh thì thấy cái bên ngoài không. Bà này, ông này có, là ông này chơi xấu, là ông này thiền, ông này dễ thương, là bà này chùa này những gì, cái gì cũng thấy có hết. Và tất cả những cái đã có trên kia mình đau khổ gì là đổ lỗi cho chúng sinh không à. Luôn luôn là tôi khổ là tại vì người khác làm tôi khổ chứ không phải tôi. Cái gì cũng là người khác làm tôi khổ hết. Khi mà mình học đạo rồi đó, mình thấy không có pháp nào ngoài tâm mà có hết. Tất cả đều trong tâm của mình mà ra. Khi hiểu được cái đó rồi đó, thì đem cái tâm vô tướng nó, không có hình tướng nó, để phát cái nguyện vô tướng. Cái nguyện nó đâu có hình tướng. Cho nên mình phát. Quý vị nó keo quá vậy. Quý vị nghĩ cái này nghĩ kia, khởi cái này mà khởi một cái lớn thì là lớn, là tôi nguyện thành Phật cứu độ hết. Người nào tới chơi xấu mình chỉ mặt nói mày mốt anh coi chừng, là tôi thành Phật để cứu độ anh á. Kinh hoàng quá sợ. Thôi xin theo. Cho nên quý vị phát hết. Thì nếu mà có những hạnh Bồ Tát là mình phát, đừng sợ. Nó trời chúng sinh nhiều quá, mình có sợ tại cái tâm đó, nó vô tướng mà nó vô lượng. Mình nói thôi, tôi tu tới mức đó chắc được rồi, nên không có ai dám phát nguyện thành Phật hết. Nói nhiều là Phật không hiểu mấy số tham quá. Vì bảo thôi thành Phật thôi, to quá, ngồi lên trên cái bộ ngoài quá, ngồi dưới thì cái bộ được hơn kìa. Mà thấp một chút. Nhưng mà thấp đó cũng nguy hiểm lắm hả? Thấp đó cũng phát đại nguyện ở dưới địa ngục hơn. Quý vị thấy đó. Cho nên cái tâm của mình á, nó vô hình vô tướng, cho nên mình nó sợ cái pháp to, nó càng to càng tốt. Tôi nguyện chúng cứu giúp hết tất cả chúng sinh ở Ottawa. Xong mà hồi giải nghĩ ở Ottawa thì cũng hơi đông quá, thôi chắc cứu giúp chúng sinh ở hơn thôi được rồi. Ít hơn. Nói là mình chấp sợ gì. Đấy, cứu giúp chúng sinh ở Ottawa xong mình nghĩ xong mà kéo vậy. Kéo Ottawa là gì? Hơn hay là gì nữa? Toronto thế. Thôi đi vô cứu ba tiểu bang tiếp. Cái hồi nghĩ hồi cứu hết cả nước Canada. Rồi hồi nghĩ hồi chừng tu vài tháng sau cái nghĩ thôi, Mỹ nó bên cạnh không cứu luôn, chạy sang Mỹ tới New York thôi. Không nhắm. Tại sao mình sợ cái gì nó cản mình? Tại vì mình không biết được cái tâm vô lượng của mình, cái tâm vô tướng. Chỉ tự mình, tại vì mình chấp chúng sinh còn cái này nhiều ít, nên mình phát những cái tâm đại nguyện như vậy mình sợ. Phát tâm đại nguyện như vậy á, tự nhiên á là Di Lặc Địa Tạng có năm tới vỗ vai nói là này anh em Emofer hay my brother đó. Sau đó mình mệt thì các ngài đó kéo mình đi, là như vậy vô cái nguyện hải, vô cái club. Còn nếu không có phát cái tâm như vậy á, tại vì cái tâm của mình nó cũng chiếu rồi, mình nói thôi con thì kiếp này con chỉ độ được chồng con là đủ rồi. Như vậy, tại cái tâm mình á, nó chỉ lòng vòng ở trong cái gia đình của mình thôi, chưa dám mở nó to ra. Ai cấm? Nó thòng to quá rồi, sợ không nổi. Không nổi hả? 10 kiếp tôi cũng làm nữa. Tại sao? Tại 10 kiếp chỉ là một giấc mơ trong tâm rồi. Thế thì khi mình hiểu được cái tâm rồi á, mình mới dám phát được cái đại nguyện. Còn không hiểu được tâm á, sợ lắm. Thế nên muốn được cái phát được cái viên á, cái tâm viên như vậy, phải học hiểu được cái tâm vô lượng, vô tướng của mình. Làm cái hạnh vô tướng, chứng cái quả vô tướng. Cái tướng vô tướng nó, cái mà tướng đó cũng không thấy có luôn nữa. Cái đó là không không đó. Ban đầu mình học thấy không, và cuối cùng cái không đó nó cũng không luôn. Tức là siêu việt luôn. Thì phát tâm như vậy gọi là viên. Thôi, học tạm tới đây thôi. Nói nhiều quá, sợ quý vị quên. Thì tóm lại ngày hôm nay đó, mình có học biết phát bồ đề tâm. Thì phát bồ đề tâm là cái tâm phát khởi lên cái tâm mà nguyện thành Phật để mà cứu độ chúng sinh, chứ không phải là cứu độ bà con cô bác gần gần thôi đó. Mình khởi cái tâm như vậy thì bây giờ mình chưa có hiểu, nhưng mà mình nghe được như vậy đó. Có nhiều người đã phát rồi cho nên nghe tự nhiên mình khởi cái tâm mình muốn phát lại. Có người nào mà chưa phát đó, thì qua cái bộ luận này hiểu được cái phát tâm chân chính thì mình sẽ khởi cái tâm. Có thể phải biết là phát tâm một lần không có đủ đâu, nên đừng có sợ. Và từ từ thì sẽ đi xa hơn. Thì hôm nay tóm lại là có 4 cặp, là tà chánh là 1, chân ngụy là 2, đại tiểu là 3, và thiên liên là 4. Tà chánh, chân ngụy, đại tiểu, thiên liên. Thì kế tiếp nữa là mình sẽ đi tiếp cái bộ luận này. Đó là 8 cái sắc thái phát Bồ Đề Tâm. Có nhiều người phát Bồ Đề Tâm là tốt nguyện thành Phật, nhưng mà tôi muốn thành Phật, nhưng mà tôi đến đó phải cho tôi làm hội trưởng nè, rồi phải giao cho tôi trông coi ba cô chùa nè, rồi khi nào mà bà con cô bác phải biết đến tôi nè, thì mới được, còn nếu không có nó thì không được. Thí dụ như vậy. Thì mặc dù có tu nhưng mà cái đó gọi là tà hoặc là ngụy. Thí dụ như vậy. Thì quý vị thấy cái vấn đề tu đó, nó không có phải đơn giản. Cho nên cái người mà một khi mà xuất ra đi tu rồi đó, bước vào cửa đạo, thường thường bên ngoài mình đâu có thấy gì, thấy ở tu chắc là hết phiền não, nhưng mà không bao giờ hết đó. Thế khi vào tu rồi đó, lúc đó nó mới học kỹ hơn, mới thấy rằng cái sự phát tâm tu nó không phải là đơn giản như vậy. Nó có nhiều cái ngõ ngách là mình, những cái gì đi trước họ nhìn thấy thì họ mới chỉ lại cho mình. Chứ nếu không, con cầu thành Phật thầy ơi, con cầu thành Phật này. Cái hồi cái tới bữa không cho ăn, thôi con không thèm nữa đâu mà. Thầy quên con rồi cũng được. Đó là vì lợi, vụ lợi là như vậy. Tu là vì háo danh, vì vụ lợi, vì ham vui, vân vân. Rồi giờ quý vị có cái gì thắc mắc vài phút này cho quý vị hỏi nghe buổi giảng.
Câu thầy nói pháp Bồ Đề Tâm, mình pháp mình làm không sợ, mình sợ mình pháp như thầy nói, sợ mình pháp mình làm chưa, mình có bị sợ.
Dạ. Câu thứ hai là gì nữa?
Câu thứ hai thầy nói A La Hán đi đâu đi về Việt Nam mà mặt tiểu thừa thì họ đâu có định độ, đâu có biết bàn.
Nghe có đường để trả lời một câu đã. Thì người Phật tử này hỏi là Phát Bồ Đề Tâm mà lỡ phát không mà làm không nổi sao? Có sợ tội, có bị tội không? Cái này á, quý vị không có bị tội. Chỉ có một cái, khi quý vị phát Bồ Đề Tâm á, mà làm không nổi á, thì mình thối phát Bồ Đề Tâm, mình chuồn lại. Thì thay vì á mình đi ba kiếp mình thành Phật, thí dụ không có ai ba kiếp thành Phật, ba thành kiếp, mà thí dụ ba kiếp thành Phật, mình phát Bồ Đề Tâm luôn luôn mình nhớ cái đó thì mình tới nhanh. Còn nếu mình đi nửa chừng á, mình không có làm nổi nữa thì mình thối thất, phải gọi là thối thất Bồ Đề Tâm. Mình thấy sao ngán quá thôi mình ngừng lại, hay là mình bỏ Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm ở đấy là phát với chính mình, tại quý vị bỏ hay làm không á, quý vị không có làm hại người khác. Làm hại người khác mình bị tội. Còn cái này là mình hứa với chính mình thôi. Mình hứa với chính mình, phát nguyện với chính mình. Quý vị đâu có chạy khắp thế giới nói ê tôi phát Bồ Đề Tâm này. Quý vị phát Bồ Đề Tâm trước Phật, mà phát với chính mình để nguyện nhắc nhở mình. Cái Phật Thích Ca khi mà ngày thề, ngày đâu có ai nhìn thấy ngài đâu, ngài nói với chính ngài. Thì phát Bồ Đề Tâm ở đây đó là giống như vạch một cái con đường đi của mình đó. Mình vạch cái con đường đi như vậy đó, thì mình có cái mục đích đến. Đến ngày nào đó mình đi nửa chừng, mình mệt quá, mình làm nổi, mình ngừng. Sau đó mình đủ sức, mình đi tiếp. Hoặc không, mình ngừng. Còn nếu mà không phát Bồ Đề Tâm, tức là không có vạch một con đường như vậy á, mình chạy đường Đông, Tây, Nam, Bắc, chạy vòng ai dẫn đi đó, là như vậy thôi. Trên phát Bồ Đề Tâm á, là khởi một cái ý nguyện lên, tôi nguyện thành Phật đó. Còn ngày nào mình quên á, thì mình cứ ì ở trong cõi này, còn khi nào nhớ tới thì đi tiếp. Thường thường mà khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi á, thì những cái bạn Bồ Tát của mình á, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, lâu lâu thấy mình sao mà quay lại thấy đàn em này sao mà trễ nãy vậy, thì các ngài kéo tới. Còn nếu quý vị không phát thì thôi, thì các ngài đâu có, các ngài không có. Quý vị không phát thì giống như ví dụ như cô hứa cho tôi cái gì đó thì cô quên là tôi nhắc, thì cô nhớ thì cô cho, còn cô nói còn tôi có hứa nhưng mà hiện thời trong nhà hết tiền rồi thì thôi, thế nào có thì đưa. Còn nhà cô không hứa, tôi tới tôi nói cô đưa tiền mà tham thương, nó đâu có hứa đâu. Thì các vị, nếu quý vị có phát Bồ Đề Tâm các Bồ Tát mới có lý do mà tới nắm kéo quý vị đi được. Có vị không có pháp thì Bồ Tát cho tới Bồ Tát không dám nói, đâu kéo được, quý vị đâu có trong cớp đâu mà kéo, trong cớp nó mới tới kéo chứ. Nên pháp Bồ Đề Tâm nó sợ, pháp Bồ Đề Tâm rồi là khác, còn thọ Bồ Tát giới mà phạm giới là bị tội, có nghĩa là pháp thôi. Khác nhau à. Tôi không có trách quý vị đâu, giảng rõ đàng hoàng đã, muốn ghi tên là phải hạch hỏi, không có dụ đâu. Rồi còn câu thứ hai là cái gì, A-la-hán, Niết Bàn gì đó không? Nhập Niết Bàn, A-la-hán xong chuyện là nhập Niết Bàn. Không, là tiểu thừa thì họ không có tịnh độ, họ chỉ có Niết Bàn thôi. Tức là khi mà chứng A-la-hán rồi thì không có có trở tái sinh, không có trở thầy ba cõi nữa vậy thôi. Còn họ đi đâu mình không biết. Thì gọi là đi vậy thôi chứ. thì cách nói là đi nhập Niết Bàn.
Không trở lại.
Không có trở lại cái cõi. Không có luân hồi vô cái cõi này nữa, không trở lại cái cõi mà uế trược này nữa. Tới ai mới xấu ai nữa. Được. Cõi này được. Rồi, dạ.
Thưa thầy, có hai câu hỏi. Câu hỏi là thứ nhất đó, là cái cung luận này là biết vào đời nào.
Rồi, câu thứ hai là gì nữa?
Câu thứ hai là trong thời Đức Phật có ai chứng Bồ Tát được, hay là chỉ có các vị mà đệ tử của Đức Phật đó chỉ chứng A-la-hán thôi. Và những Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí vân vân, có phải là do đời sau đặt ra những cái tâm nguyện, hay là có cái
lịch sử thực sự từ Đức Phật? Rồi, cô nào cũng hỏi hai câu mà khó không ha. Rồi, câu thứ nhất là Bồ Đề Tâm này viết về thời nào phải không? Là vào thời thế kỷ thứ 18, tức là ngày này ngày Thập Thiền sinh năm 1685. Đó. Rồi ngày xuất gia năm 24 tuổi, tức là khoảng nghĩa là chung á, tức là ngày 18, tức là ngày bắt đầu ngày viết là cái bộ này là năm 1700 mấy á, 700 mấy á, 1685, tức là 15 năm sau á, là 1700 rồi. Rồi. Đó là viết về, coi như là viết là vào hồi thế kỷ thứ 18, năm 1700 mấy á. Rồi đó. Có di tích lịch sử. Rồi con nhớ vô này là phải có ấn chứng cái gì thực tế. Rồi còn cái này có di tích. Còn Quan Âm với lại Đại Thế Chí với lại Văn Thù với Phổ Hiền á, cái này đâu ra? Cái này chắc phải bắt thang hỏi Đức Phật Thích Ca mới được. Lâu ra cô giả kinh ra trong đó đầy hết ở trong Bồ Tát này Bồ Tát nọ. Nhưng cái lý do ở đây là như tôi hỏi cô cái kinh đó, mỗi tất cả kinh viết từ năm nào? Bây giờ tôi nói cô ngay cả kinh tiểu thừa cũng vậy, kinh nguyên thủy cũng vậy. Giờ ra Anan nói vậy là Eva Nisutan, tôi nghe như vậy, như thị ngã văn. Như vậy là nghe từ hồi nào? Đức Phật nói 45 năm nghe từ hồi nào? Năm nào? Tôi nghe như vậy thôi. Tức là we trust on word. Anan cũng vậy, nói tôi nghe như vậy. Một thời đó Đức Phật ở Ottawa nói như vậy. Không biết năm nào, nói trước năm nói sau. Nói cái nào trước cái nào sau, không có đáp nào hết. Bây giờ nếu mà muốn chính tới cùng á, có thể giải những kinh chính này. Trường A Hàm, Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh Nidhiya Nikaya gì đó. Quý vị dở ra xem kinh nào viết trước kinh nào. Kinh nào cũng dở ra, tôi nghe như vậy. We trust Anan. Chết rồi. Tại mình trust một cái là Anan nhớ không sai một chữ. Đó. Mà lỡ ông có sai một chữ thôi mình cũng biết. Huống chi không có nói đáp, không nói ngày nào nữa. Đó. Ngay cả những kinh mà nói đi nữa, ngay cả bây giờ so lại những kinh tiểu thừa văn bản này văn bản kia cũng khác nhau, thấy chưa? Cho nên cái vấn đề ở đây á, mình trở lại vấn đề đó, cái tư tưởng của Đại Thừa nó không có hạn cuộc ở chỗ đó là ông ấy có thật hay không. Đây là quý vị, tôi hiểu cái câu của cô. Thì khi mà người hỏi như vậy, cái tư tưởng thì mình phải nói cái tư tưởng của Đại Thừa nó ở chỗ nào. Cái tư tưởng của Đại Thừa nó không hạn cuộc là cái chỗ có thiệt hay không có thiệt. Tại vì quý vị biết Đại Thừa đó là không có gì có thiệt hết, chứ hết không có cái gì có thiệt hết, tất cả chỉ là ảo tưởng. Nên cái vấn đề á là ý nghĩa bất ý cố, tức là kinh đó có thể là cái Bồ Tát nó có thiệt hay là không có thiệt, nhưng mà cái đại ý nó nói cái gì. Còn mình ở đấy mà hỏi ông có thiệt thì tôi mới tin, ông không có thiệt thì tôi không tin, mà không đâu sao mình biết ông có thiệt hay không có thiệt. Cho nên á, khi mà tư tưởng Đại Thừa đó học á, là phải vận dụng cái trí huệ của mình xem có đúng hay không, chứ không phải là chính vậy. Trong đây là trong cái kinh Kalama Sutta Đức Phật có nói đó. Đức Phật có nói kinh rất là quan trọng, quý vị phải biết coi cái kinh đó.